Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 14 tháng 3 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ hai của chạy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6, câu 36 đến 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dần, đã lắc và đầy tràn và đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô hôm nay mời gọi chúng ta sống những điều rất cụ thể để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Thiên Chúa hơn. Trước hết, Chúa Giêsu mời gọi anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Thiên Chúa chúng ta là đấng nhân từ, đấng làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người dữ, mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thiên Chúa luôn luôn đối xử đại lượng với con người, và khi chúng ta được mời gọi để trở nên như cha trên trời, trước hết hãy sống một tâm hồn nhân từ và đại lượng như thế. Một tâm hồn nhân từ và đại lượng thì không có chỗ để xét đoán anh em mình. Một tâm hồn đại lượng sẽ đón nhận người anh em chị em và không bao giờ xét đoán, kết án hay chấm dứt cuộc đời của họ với cái nhìn chúng ta gọi là thiên kiến, định kiến. Anh em đừng xét đoán, ngay cả Thiên Chúa, Ngài cũng không đoán xét con người khi con người còn đang cuộc lữ hành. Cuộc đời của chúng ta chẳng ai toàn vẹn cả, không ai có thể nắm tay đến tối, gối đầu đến sáng. Trước nhan Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chỉ có một Thiên Chúa, đấng có quyền xét xử, đấng có quyền xét đoán. Còn chúng ta là ai? Chúng ta là ai mà lại xét đoán người thân cận? Ấy vậy mà, mỗi ngày trong đời sống, chúng ta thường xét đoán anh chị em mình. Chúng ta lên án họ, chúng ta kết tội họ. Thiên Chúa đại lượng với chúng ta, Thiên Chúa đại lượng với mọi người, và Thiên Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng hãy sống đại lượng như thế. Sống tinh thần đại lượng, sống tinh thần nhân từ của Thiên Chúa, không chỉ dừng lại ở chỗ không xét đoán, nhìn Đức Giêsu mời gọi chúng ta một cách tích cực hơn, hãy tha thứ. Khi nói đến tha thứ, nghĩa là người anh em đã có lỗi với chúng ta. Chúng ta hãy quảng đại tha thứ như Chúa đã quảng đại tha thứ cho chúng ta. Một khi người anh em xúc phạm đến mình, ta hãy tha thứ, vì chúng ta đã được tha thứ nhưng không tha thứ mãi mãi. Luật của Chúa không mời chúng ta dừng lại tha thứ 3 lần hay tha thứ 7 lần, mà là tha thứ 70 lần 7, nghĩa là tha thứ mãi mãi, mãi mãi thứ tha. Một khi chúng ta sống như thế, chúng ta đang mỗi ngày trở nên như Cha chúng ta trên trời là Đấng nhân từ, Đấng luôn tha thứ cho con người, dẫu con người có xúc phạm đến Thiên Chúa thế nào chăng nữa. Một khi chúng ta sống giáo huấn của Chúa, chúng ta sẽ hiểu được lời Chúa nói hôm nay. Thiên Chúa sẽ đong cho chúng ta đấu đủ lượng, đã rằng, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo chúng ta. Vì chúng ta đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho chúng ta bằng đấu ấy. Thiên Chúa luôn quảng đại, nhưng nếu chúng ta không đối xử quảng đại với nhau, làm sao ta có thể đón nhận lòng nhân từ của Chúa? Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa canh tân đời sống, canh tân mối tương quan của mình với Chúa và với anh chị em. Xin Chúa canh tân chúng ta, để chúng ta mỗi ngày trở nên giống Cha trên trời là Đấng nhân từ. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con, tha thứ cho chúng con muôn vàn tội lỗi. Xin cho chúng con cũng hiểu được giáo huấn của Chúa hôm nay, để đừng bao giờ chúng con xét đoán. Xin cho chúng con luôn biết tha thứ cho anh chị em mình, để chúng con xứng đáng đón nhận tình yêu của Chúa. Amen.
Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha chưa Thiên Chúa luôn cứ tha muôn đời. Tha thứ để nên sống Chúa Giêsu từng ngày. Tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để vơi nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giêsu. Hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha chưa Thiên Chúa đã cứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ. Tha hoài tha mãi. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha Thiên Chúa luôn thương tha muôn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp mới tại Vatican. Sáng 12 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các vị thẩm phán và viên chức tư pháp tại Vatican nhân dịp khai mạc năm tư pháp lần thứ 93 của Tòa án Quốc gia thành Vatican. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Mamberti, Chủ tịch Tòa Tá án, tức là Tòa án tối cao của Tòa Thánh, và các Hồng Y thẩm phán của tòa này, cùng với các chức sắc của tòa kháng án, đặc biệt là ông Giuseppe Signatore, Chủ tịch Tòa án Quốc gia thành Vatican, cùng với các pháp quan liên hệ của tòa này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến tinh thần đồng hành, bao hàm sự tập tác của tất cả những người tham dự vào tiến trình xét xử, trong các vai trò khác nhau, tất cả đều được kêu gọi tập tác vào việc kiểm chứng sự thật, qua việc đối chiếu các lý lẽ và thẩm định chính xác các bằng chứng. Đức Thánh Cha nói, hành trình này tôi phải lắng nghe là điều vốn thuộc về chính bản chất của việc xét xử công chính. Lắng nghe trong tinh thần lương thiện các lý chứng được đưa ra, không thiên kiến đối với ai. Tiếp đến, cần phải có một sự phân định nghiêm túc và kiên nhẫn để đi tới một bản án công chính. Trong tiến trình đó, cần phải có sự cộng tác của sự công bằng, nghĩa là công lý cho từng trường hợp, áp dụng luật tổng quát cho mỗi trường hợp, để ý đến những hoàn cảnh, những tình tiết đặc biệt đáng để ý. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, tại quốc gia thành Vatican, giáo luật là nguồn mạch thứ nhất của luật pháp và là tiêu chuẩn thứ nhất để tham chiếu giải thích. Trong trường hợp thiếu, thì tham chiếu các luật lệ và quy tắc khác của quốc gia Ý, miễn là chúng không trái ngược với luật riêng của Vatican và các nguyên tắc tổng quát của giáo luật và các quy định trong Hiệp định Laterano cũng như các hiệp định kế tiếp giữa Vatican và nước Ý. Tin giáo hội tại Áo. Hội đồng giáo hội Áo nhóm khóa học mùa xuân. Từ ngày 14 tháng 3 này, Hội đồng giáo hội Áo sẽ nhóm khóa học mùa xuân tại Trung tâm huấn luyện Thánh Nicae ở Madre Ambrener thuộc miền Tirol, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Frank Lagner, Tổng giám mục giáo phận Sàn Quốc. Đây là lần thứ ba các giám mục Áo nhóm đại hội tại miền này. Một trong những đề tài chính trong 4 ngày họp là chiến tranh tại Ukraine, cũng như những ảnh hưởng của nó và các biện pháp cứu trợ cần thiết. Cha Peter Sipka, Tổng thư ký Hội đồng giám mục cho biết, các giám mục sẽ trao đổi về tình trạng hiện nay của giáo hội và xã hội. Ngoài ra, các vị cũng bàn về các sáng kiến ở cấp giáo phận trong khuôn khổ tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục vào tháng 10 năm 2023 đang diễn ra trên thế giới. Thêm vào đó, ngày 20 tháng 3 sắp tới có các cuộc bầu cử hội đồng giáo xứ trên toàn quốc. Về phương diện phục vụ, vào lúc 7 giờ tối thứ tư 16 tháng 3, các giáo mục thuộc 7 giáo phận tại Áo sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Phêrô và Paulo ở Boenzen, cũng là một trung tâm hành hương với sự tham dự của các tín hữu. Trước đó, chính quyền địa phương sẽ gặp gỡ các giám mục toàn quốc. Ngoài ra, cũng thứ tư 16 tháng 3, Đức Tổng giám mục Pedro López Quintana, sứ thần tòa thánh, sẽ tham dự phiên họp của các giám mục. Tin Roma bắt đầu tiến hành cải tổ và bảo trì đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô cho biết, chương trình cải tổ đền thờ và cơ quan bảo trì đền thờ này bắt đầu được tiến hành. Lối vào dễ dàng, được dành cho những ai muốn cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, trong khi các du khách viếng thăm được tháp tùng và hướng dẫn. Đức Hồng Y Mauro Gambetti thuộc dòng Francisco Viện Tu, nguyên là bề trên Thánh Tu Viện Francisco ở Assisi, nơi có vương cung Thánh Đường với mộ của Thánh Francisco. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Gambetti cho biết, việc tổ chức lại vừa nói được tiến hành nhân dịp năm Thánh 2025 sắp đến gần, để có thể đáp ứng các nhu cầu của đại biến cố đức tin này. Trong ý hướng đó, Đền Thánh Phêrô muốn tiếp tục là sự bồi dưỡng tinh thần cho những người lữ hành hy vọng như Đức Thánh Cha đã định nghĩa, và là một nơi trong đó tín hữu cảm nghiệm sự hòa giải nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và cùng dâng lời khẩn nguyện, đồng tâm xin Chúa nước công lý và hòa bình của Ngài được phổ biến trên trái đất. Ngoài ra, đền thờ Thánh Phêrô cũng muốn là nơi gặp gỡ và suy tư về những đề tài tình huynh đệ và môi trường được Đức Thánh Cha chọn để giúp thế giới bị thương tích sau đại dịch và những cuộc chiến hiện nay được tiến tới một cuộc tái sinh mà tất cả chúng ta đều cần. Đức Hồng Y cũng nói rằng, vào dịp năm Thánh, đền thờ Thánh Phêrô sẽ đón tiếp hàng triệu tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới. Ngay từ cuối năm nay, sẽ có một số sinh hoạt được xác định trong khoảng thời gian 3 năm xoay quanh những đề tài như sự gần gũi và chăm sóc trong năm 2022 này, cho năm tới là hòa giải và thanh tẩy ký ức, và cho năm 2024 là tình yêu chính trị. Hành trình sẽ tiến sang năm 2025 và đề cập đến kinh nghiệm năm Thánh về tình huynh đệ đại đồng của các tín hữu như những người lữ hành hy vọng. Ngoài ra, việc cử hành phục vụ và việc mục vụ tại đền thờ Thánh Phêrô do kinh sĩ đoàn và giáo xứ Thánh Phêrô đang được điều chỉnh lại, thăng tiến một số đề nghị giúp thực thi lòng đạo đức bình dân cũng như chiều kích chiêm nghiệm của việc cầu nguyện. Ví dụ, có những lúc suy tư và cầu nguyện dưới hình thức cuộc rước kính Thánh Phêrô và Đức Mẹ, việc đi đàng thánh giá, chầu mình Thánh Chúa, kể lại cuộc đời Chúa Giêsu và sự khai sinh giáo hội, kể cả những chứng từ về Thánh Phêrô. Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình tại Ukraine. Vào lúc 5 giờ chiều, thứ Tư, 16 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine. Khu vực này trong đền thờ có thể đón nhận tối đa 1.000 người. Được mời tham dự thánh lễ có các thành viên đoàn ngoại giao các nước cạnh tòa thánh. Thông cáo cho biết, trong tình trạng hiện nay, không dự kiến có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tin Kinshasa, Congo. Các giám mục Congo kêu gọi động viên toàn quốc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha. Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí động viên cộng tác vào việc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 2 tháng 7 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 8 tháng 3 vừa qua, các giám mục Congo nói rằng: "Chúng tôi đặc biệt ngỏ lời với các nhân viên mục vụ, các người lãnh đạo các phong trào và hội đoàn, các tổ trưởng, những người hướng dẫn dư luận, các vị trách nhiệm các cơ quan truyền thông cộng tác vào việc chuẩn bị này." Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Congo cũng kêu gọi các lực lượng tiêu cực hãy vĩnh viễn từ bỏ khí giới và nói rằng, ước gì các vị lãnh đạo các phong trào võ trang và những người bảo trợ chính trị cho họ hãy làm cho tiếng súng im bặt vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Thông cáo hôm 7 tháng 3 mới đây, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo nhắc lại rằng, Giáo hội Công giáo vẫn luôn dấn thân trong việc tìm kiếm hòa bình tại nước này, đặc biệt ở miền đông Congo bị loạn lạc vì các nhóm võ trang địa phương và nước ngoài. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần kêu gọi cầu nguyện cho đất nước này. Ví dụ, vào ngày 15 tháng 8 năm 2016, Đức Thánh Cha đã lên án các cuộc thảm sát tại thành phố Beni làm cho 42 người chết. Ngày 23 tháng 12 năm 2017, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô cho hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Và ngày 6 tháng 2 vừa qua, Ngài đã lên án các cuộc thảm sát do các dân quân Codeco ở tỉnh Ituri. Miền đông Congo bị nạn bạo lực từ hơn 20 năm qua. Tổng thống Félix Tshisekedi đã đặt hai tỉnh Bắc Kivu và Ituri trong tình trạng khẩn trương từ ngày 6 tháng 5 năm ngoái, để quân đội có thể đương đầu với các lực lượng tiêu cực. Ngoài ra, quân đội Congo và Uganda cũng liên kết với nhau để truy nã các phiến quân Hồi giáo ADF trong tỉnh Beni và Oromo. Martin Roma. Đức Thánh Cha tham dự thánh lễ kỷ niệm 400 năm phong thánh Ignazio Loyola. Vào lúc gần 5 giờ chiều thứ bảy 12 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tham dự thánh lễ và giảng tại nhà thờ Chúa Giêsu của dòng tên ở Roma nhân dịp kỷ niệm 400 năm phong thánh Ignazio, vị sáng lập dòng tên. Thánh Ignazio qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1556 ở Roma, hưởng thọ 65 tuổi, và được Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 15 tôn phong hiển thánh vào ngày 12 tháng 3 năm 1622, cùng với Thánh Francisco Xavier Teresa Avila, Thánh Isidoro Labrador và Thánh Felipe Neri. Theo chương trình ban đầu, chính Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ này, nhưng vì đau chân nên cha bị trên tổng quyền Arturo Sosa Abascal, người Venezuela, đã chủ sự và có hai hậu y cùng với đông đảo các cha dòng tên đồng tế trước sự hiện diện của khoảng 200 giáo dân. Đức Thánh Cha ngồi tham dự trong buổi lễ, nhưng ngài đảm nhận bài giảng lễ. Dựa vào bài tin mừng, kể lại việc Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi với ngài lên núi và hiển dung trước mặt các ông, Đức Thánh Cha đã rút ra những lời khuyên thực tiễn cho các tu sĩ dòng tên. Đức Thánh Cha nói, ba môn đệ đã được Chúa Giêsu yêu thương và tuyển chọn. Chúa Giêsu cũng đã chọn đích danh mỗi người chúng ta và đưa chúng ta theo Chúa lên núi thánh. Tại đó, ơn thánh hướng dẫn chúng ta. Vì thế, khi chúng ta cảm thấy cay đắng và thất vọng, khi chúng ta cảm thấy bị coi thường hoặc bị hiểu lầm, chúng ta đừng chìm trong những tiếc nuối và hoài tưởng. Đó là những cám dỗ làm tê liệt hành trình, những con đường chẳng dẫn tới đâu. Thay vào đó, chúng ta hãy nắm bắt lấy cuộc sống chúng ta bắt đầu từ ân sủng. Tiếp tục bài giảng lễ, Đức Thánh Cha nói, Chúa mang theo ngài ba môn đệ cùng nhau như một cộng đoàn. Ơn gọi của chúng ta ăn rễ trong tình hiệp thông. Để tái khởi hành mỗi ngày, ngoài mầu nhiệm tuyển chọn chúng ta, cần phải hồi sinh ơn được đón nhận trong giáo hội mẹ thánh có phẩm chất của chúng ta và cho giáo hội. Chúng ta đừng mệt mỏi trong việc cầu xin sức mạnh để xây dựng và gìn giữ tình hiệp thông trở thành nem huynh đệ cho giáo hội và thế giới. Chúng ta đừng trở thành những người đơn ca mong được người đời lắng nghe, nhưng là những người anh em hợp cả. Chúng ta hãy đồng cảm với giáo hội, đẩy xa cám dỗ, theo đuổi những thành công cá nhân và hợp thành những nhóm riêng. Chúng ta đừng để mình bị thu hút do thái độ giáo sĩ trị làm cho cứng nhắc và do những ý thức hệ của chia rẽ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tu sĩ dòng tên chỉ qua con đường thánh giá mới có thể tiến tới vinh quang. Ngài nói, cám dỗ phàm tục là tìm kiếm vinh quang mà không hề đi qua khổ giá. Chúng ta muốn những con đường quen thuộc, thẳng tắp và bằng phẳng, nhưng để tìm được ánh sáng của Chúa Giêsu, cần liên tục ra khỏi bản thân và leo lên theo Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở anh em cùng dòng về sự cầu nguyện, như Chúa Giêsu và ba môn đệ leo lên núi để cầu nguyện. Ngài nói, chúng ta hãy tự hỏi, sau bao nhiêu năm thi hành sứ vụ, cầu nguyện là gì đối với chúng ta ngày nay? Có lẽ sức mạnh của thói quen và một thứ nghi thức nào đó làm cho chúng ta nghĩ rằng kinh nguyện không biến đổi con người và lịch sử. Nhưng thực tế, cầu nguyện là biến đổi thực tại. Đó là một sứ vụ tích cực, một sự chuyển cầu liên tục. Cầu nguyện không phải là xa cách thế giới, nhưng là biến đổi thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh em thân mến, ước gì cha thánh Ignazio giúp chúng ta gìn giữ sự phân định là gia sản quý giá của chúng ta, kho tàng luôn có tính chất thời sự, cầm đồ trên giáo hội và thế giới. Nó giúp nhìn mọi sự đều mới mẻ trong Chúa Kitô. Đó là điều cần thiết đối với chính chúng ta và giáo hội, như Thánh Phêrô Pavlơ đã viết, mọi điều thiện hảo ta có thể thực hiện, suy nghĩ và tổ chức, ta hãy làm với tinh thần tốt đẹp, chứ đừng làm với tinh thần xấu xa. Cuối thánh lễ, cha bề trên tổng quyền dòng tên đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nhắc đến biến cố cách đây 9 năm, Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm giám mục Roma. Cha cũng cảm ơn mọi người đã cộng tác vào buổi lễ tốt đẹp này. Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người, có nghi thức cảm tạ Chúa vì năm vị thánh đã được tôn phong cách đây 400 năm.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu kinh Tạ ơn 4. Hôm nay chúng ta tiếp tục phân tích nội dung của kinh Tạ ơn này theo thứ tự diễn tiến của nó. 4. Trình thuật thiết lập bí tích. Đặc trưng của trình thuật ở kinh Tạ ơn 4 là trích dẫn tin mừng Thánh Gioan về lời lẽ cũng như tư tưởng. Về lời lẽ, ta đọc thấy hầu như nguyên văn các đoạn sau đây: Lạy Cha, đã đến giờ, xin hãy tôn vinh con của Cha, để cho con cũng tôn vinh Cha. Gioan chương 17 câu 1. Người vẫn yêu thương những bạn hữu còn ở trần gian, và người đã yêu thương họ đến cùng. Gioan chương 13 câu 1. Về tư tưởng, một điều đáng ghi nhận là từ ngữ giờ, nơi tin mừng Gioan, được hiểu là giờ tôn vinh, được khai mạc với việc thiết lập hy tế vượt qua mới. Đồng thời, cũng là giờ bộc lộ tình yêu tuyệt đỉnh. Tình yêu trao phó của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cũng là một với tình yêu trao ban mình và máu người trong thánh lễ đang cử hành. Nên ghi nhận một đặc trưng của kinh Tạ ơn 4 trong việc mô tả các cử chỉ của Chúa Giêsu, đó là tách rời hai động từ chúc tụng và tạ ơn. Việc chúc tụng dùng khi bẻ bánh và tạ ơn khi cầm lấy chén rượu. 5. Tưởng niệm. Ý nghĩa việc tưởng niệm được diễn tả qua hai động từ chính: cử hành việc kính nhớ và dâng hiến. Việc kính nhớ, một đàng nhắc nhớ đến quá khứ, Đức Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, sống lại và lên trời. Đàng khác cũng hướng đến tương lai, đang khi chờ đợi người đến trong vinh quang. Đồng thời, việc kính nhớ các biến cố cứu độ của Đức Kitô diễn ra bằng việc dâng hiến hy tế của người, một hành vi hiện tại được thực hiện do mệnh lệnh của người. Việc dâng hiến này mang lại hai hiệu quả: từ dưới đi lên, hy lễ đẹp lòng Chúa, và từ trên đi xuống, xin ơn cứu độ cho trần gian. Cả hai hiệu quả này đều được dựa trên các bản văn Tân Ước. Thư gửi Ê-phê-sô chương 5 câu 2 nói rằng: Đức Giê-xu đã dâng hiến bản thân làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tượng hương thơm ngào ngạt. Thư gửi Tín hữu Hít-ri chương 10 câu 8 đến câu 9 khẳng định rằng: Hy lễ của Đức Kitô mang lại hiệu quả xá tội cho nhân loại. Dù sao, chúng ta nên lưu ý đến chiều kích phổ quát của ơn cứu độ cho tất cả thế giới, Toti Mundo Salutare, bởi vì sẽ dẫn đến những hệ luật trong phần chuyển cầu. 6. Epiclesis Post Consecratoria. Kinh khẩn đài thứ hai chỉ nêu bật hai ý tưởng chính là xin Thiên Chúa chấp nhận của lễ và kết hợp các tín hữu. Tách rời khỏi sự hiệp thông với các thánh trên trời được nhắc đến trong kinh Tạ ơn số 3. Tác động của Thánh Linh được diễn tả qua nhiều thuật ngữ: liên kết tất cả các chi thể thành một thân thể, ơn hiệp nhất trong hội thánh, thứ nhất Côrintô chương 10 câu 16 đến câu 18, liên kết tất cả mọi người với Đức Kitô, kết hiệp với người để trở nên một hiến lễ sống động, Hosia Viva, để ca ngợi Chúa, thư người Roma chương 12 câu 1, thư người Ê-phê-sô chương 1 câu 12. Như vậy, kinh khẩn nài mang chiều kích hội thánh, xin Thánh Linh quy tụ hội thánh nên một. Đồng thời, lời khẩn nài cũng nhấn mạnh đến vai trò tư tế của hội thánh. Hiến lễ này đã được Chúa dọn sẵn cho hội thánh, để hội thánh dâng Đức Kitô cho Chúa Cha, cũng như để Đức Kitô dâng lên trong và nhờ hội thánh. Điều này cũng hàm ngụ một sự dấn thân về phía các tín hữu. Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta phải cố gắng hấp thụ tinh thần dâng hiến bản thân giống như Đức Kitô. 7. Những lời truyền cầu. Trong phần truyền cầu, các ý chỉ lần lượt được nhắc đến theo thứ tự như sau: cầu cho hội thánh, cầu cho thế giới, cầu cho những người đã qua đời, cầu cho cộng đoàn hiện diện, sau cùng nhắc đến các thánh trên trời. Đối với các phần tử của hội thánh, kinh nguyện nhắc đến Đức Thánh Cha, lãnh đạo hội thánh phổ quát, Đức Giám Mục, hội thánh địa phương, toàn thể hàng giám mục, hiệp thông với Đức Thánh Cha, lãnh đạo toàn thể hội thánh, các giáo sĩ, những người dân lễ, toàn thể dân Thiên Chúa. Chân trời còn mở rộng đến tất cả những người đang thành tâm tìm Chúa. Hội thánh còn bao trùm những phần tử ở bên ngoài cộng đồng hữu hình và cần được quy tụ vào một đoàn chiên của Đức Kitô, theo như ước nguyện của người trong bữa tiệc ly, Gioan chương 17, câu 21 và câu 23. Một cách tương tự như vậy, khi tưởng nhớ những kẻ qua đời, hội thánh cầu nguyện không những cho các tín hữu, những người đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, mà còn cho tất cả mọi người quá cố, mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Đây là một hệ luật của ơn cứu độ phổ quát của Đức Kitô, dựa theo các bản văn Tân Ước, cách riêng là chính bản văn thiết lập bí tích. Máu đổ ra cho muôn người được tha tội, Marco chương 14 câu 24, Matthew chương 26 câu 28. Một khi được dâng cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo tất cả mọi người lên với tôi, Gioan chương 12 câu 32. Giáo hội ký thác cho Chúa những kẻ thành tâm, mà duy chỉ Chúa mới biết lòng dạ của họ. Việc tưởng nhớ những người đã qua đời dẫn đưa tâm trí đến sự thông hiệp với những phần tử ưu tú của hội thánh hiện đang hưởng hạnh phúc bên Chúa. Dĩ nhiên, hội thánh không cầu cho họ, nhưng xin họ chuyển cầu cho chúng ta cũng được sum họp trong gia đình của Chúa. Kinh nguyện kết thúc với viễn tượng cánh chung, với niềm hy vọng không những cho nhân loại được cứu rỗi, nhưng là cho toàn thể mọi thụ tạo cũng được giải thoát khỏi cảnh hư nát tàn tạ, theo như lời Thánh Phaolô trong thư gửi Roma chương 8 câu 21. Đó là viễn ảnh của trời mới đất mới, khi các con cái Chúa được hưởng gia nghiệp trong vương quốc Thiên Chúa. Kết luận về việc sử dụng quy chế tổng quát sách lễ Roma số 365D viết như sau: Kinh Tạ ơn 4 có tiền tụng không thay đổi và trình bày đầy đủ hơn bản tóm lược lịch sử cứu độ. Có thể dùng kinh nguyện này khi thánh lễ không có tiền tụng riêng và trong các Chúa nhật thường niên. Trong kinh nguyện này, do cấu trúc của nó, không thể xen vào công thức riêng cầu cho người quá cố. Trên thực tế, các tín hữu ít khi được nghe đọc kinh Tạ ơn 4, chỉ vì lý do là nó dài. Thật là điều đáng tiếc, bởi vì đã mất cơ hội để khám phá vẻ đẹp của kinh này. Chúng tôi chỉ xin nêu lên vài đặc điểm. Trước hết, chúng ta thấy rõ sự liên hệ chặt chẽ giữa việc tuyên xưng và việc cử hành đức tin. Lex orandi, lex credendi. Kinh Tạ ơn là một lời ca ngợi và tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa. việc tuyên xưng này diễn ra cách long trọng trong khung cảnh của một buổi cử hành phục vụ. Những công trình của Thiên Chúa không những chỉ được kể lại mà còn được trở thành thực tại. Giao ước giữa Thiên Chúa với loài người thật sự diễn ra trong thánh lễ, và các người hiện diện được thật sự tham dự vào giao ước đó. Kinh Tạ Ơn 4 để lại cho chúng ta một bản tóm lược những chân lý căn bản của đức tin khi kể lại những công trình cứu độ bắt nguồn từ tình thương của Thiên Chúa, tình thương khi tạo dựng nên vũ trụ và con người, tình thương vẫn tiếp tục tuân đổ bất chấp tội lỗi của con người. Chính trong bối cảnh đó mà Thiên Chúa mặc khải như là người cha khoan nhân, kiên nhẫn, không biết mệt mỏi qua những giao ước lặp đi lặp lại với con người. Đức Kitô là một mấu chốt trong lịch sử cứu độ, người được sai đến với chúng ta khi thời gian đến hồi viên mãn. Kinh Tạ Ơn 4 trình bày ba khía cạnh của Đức Kitô. Đức Kitô chấp nhận thân phận con người theo như thư gửi tín hữu Hy-ri, giống như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Đức Kitô là đấng đến giải thoát những kẻ sầu muộn, mang lại cho họ sự tự do và niềm vui. Đức Kitô là đấng mở cửa trời cho chúng ta để chúng ta được đồng hiển trị trong vương quốc sự sống. Đạo lý về Thánh Linh dựa trên Tin Mừng Gioan. Thánh Linh là tặng phẩm của Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Thánh Linh là ân huệ mở đầu cho các tín hữu, nghĩa là khởi đầu cho tất cả mọi ân huệ. Thánh Linh kiện toàn công cuộc của Đức Kitô dựa theo Gioan chương 16 từ câu 12 đến câu 15. Ngài dạy dỗ các môn đệ của Chúa, thánh hóa họ, liên kết họ nên một thân thể, biến họ thành hiến lễ sống động. Hội thánh cũng là một đề tài thuộc về mầu nhiệm đức tin. Hội thánh là nơi chúc tụng Chúa Cha vì vinh quang cao cả của Người và vì những kỳ công mà Người đã thực hiện. Hội thánh là nơi lãnh nhận tình thương của Thiên Chúa và trở nên bí tích, nghĩa là nơi biểu lộ và truyền thông ơn cứu độ. Đồng thời, hội thánh dâng lên Thiên Chúa hy lễ do chính Chúa Cha đã dọn sẵn. Đồng thời, hội thánh cũng dâng chính mình cùng với Đức Kitô. Nơi các lời truyền cầu, hội thánh cũng tỏ ra quan tâm đến phần rỗi của cả nhân loại, chứ không riêng chỉ cho những phần tử của mình. Dù sao, hội thánh nhìn cách tổng thể không chỉ gồm đoàn dân lữ hành, mà cả những người quá cố và các phúc nhân trên trời. Một đề tài khác không kém quan trọng là địa vị của con người trong kế hoạch tình thương của Thiên Chúa. Con người được dựng nên để quản trị vũ trụ, để sống tình bằng hữu với Thiên Chúa. Con người được đặt làm đại diện cho muôn vật để ca tụng đấng tạo hóa. Con người đã được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt, bởi vì Thiên Chúa đã cử con của Người đến ở giữa loài người, chia sẻ kiếp sống con người. Nhờ Đức Kitô, con người được cứu độ, được thánh hóa, có khả năng sống cho Thiên Chúa, được kết nạp vào hàng con cái của Thiên Chúa. Con người được hiểu như là từng cá nhân, cũng như là cộng đồng nhân loại. Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả nhân loại vào một gia đình trong vương quốc của Người. Kinh Tạ Ơn 4 là một dụng cụ tốt cho việc huấn giáo như nhiều nơi đã thực hành. Một câu hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Sứ vụ của Doanh nhân. chúng ta cùng nhau suy nghĩ về vai trò và sứ vụ của doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa, cũng như nền kinh tế tri thức. Khi thẩm định giá trị của doanh nghiệp, thông điệp Bách Chu Niên nhấn mạnh đến yếu tố sáng tạo, khả năng quản trị, tinh thần lao động tập thể và có kỷ luật. Theo thông điệp, cùng với đất, tài nguyên chính yếu của con người là chính con người. Đó là trí thông minh, làm cho con người khám phá được những tiềm năng sản xuất của trái đất, cũng như nhiều cách thế để thỏa mãn các nhu cầu của con người. Ngoài ra, để thực hiện tốt tiến trình công nghiệp hóa, các doanh nhân cũng phải có những đức tính quan trọng khác như chăm chỉ, cần cù, khôn ngoan, trong khi chấp nhận những rủi ro hữu lý, đáng tin cậy và chân thành trong các quan hệ liên nhân vị, can đảm trong việc thực hiện các quyết định khó khăn và đau đớn, nhưng cần thiết cho công việc chung của doanh nghiệp và để đương đầu với những rủi ro có thể xảy ra. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức, tư bản nhân văn ngày càng đóng vai trò chủ động. Nếu ở giai đoạn tiền công nghiệp, đất đai là yếu tố quyết định của sản xuất và sau đó là tư bản, hiểu như toàn bộ máy móc và phương tiện sản xuất, thì ngày nay yếu tố càng lúc càng có tính quyết định lại là chính con người, nghĩa là khả năng hiểu biết của con người thể hiện trong kiến thức khoa học, tài tổ chức, cũng như khả năng nắm bắt và thỏa mãn những nhu cầu của người khác. Chính vì vậy, giáo huấn xã hội quan niệm sáng kiến cá nhân như một yếu tố căn bản trong sinh hoạt nhân loại nói chung và trong sinh hoạt kinh tế nói riêng. Đây cũng là một quyền căn bản và bất khả chuyển nhượng. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo viết, mỗi người có quyền có sáng kiến trong sinh hoạt kinh tế, sử dụng cách chính đáng các tài năng của mình để đóng góp vào sự thịnh vượng cho mọi người, và gặt hái những hiệu quả chính đáng do các nỗ lực của mình. Phủ nhận quyền sáng kiến này thì vừa xâm phạm đến nhân quyền, vừa làm phương hại đến sự phát triển kinh tế. Từ đó, chúng ta dễ dàng hiểu được vai trò của các doanh nhân trong công cuộc phát triển đất nước. Họ được đặt ở trung tâm của cả một hệ thống phức tạp, bao gồm các quan hệ kỹ thuật, thương mại, tài chính, văn hóa. Chính họ là những người đã đưa ra các cuộc cải cách táo bạo, các sáng kiến hay, phương pháp sản xuất tối tân, sản phẩm độc đáo và nhất là phải chấp nhận rủi ro khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực mới. Khả năng nhận diện đúng lúc những nhu cầu của tha nhân và toàn bộ những yếu tố sản xuất thích hợp nhất để thỏa mãn những nhu cầu ấy tạo thành một nguồn quan trọng khác cho sự giàu có trong xã hội ngày nay. Hơn nữa, có nhiều thứ của cải không thể sản xuất một cách thích đáng bằng công sức của một cá nhân đơn độc, mà đòi hỏi sự cộng tác của nhiều người trong cùng một mục tiêu. Kiến tạo một nỗ lực sản xuất như thế, lên chương trình về thời gian, lưu tâm để đáp ứng các nhu cầu cần được thỏa mãn và chấp nhận những mạo hiểm cần thiết. Tất cả những cái đó cũng tạo nên nguồn của cải trong xã hội hôm nay. Như vậy, vai trò của lao động con người, lao động có tổ chức và sáng tạo, cũng như khả năng sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp là những yếu tố ngày càng hiển nhiên và mang tính quyết định. Các doanh nhân được mời gọi để đảm nhận trách nhiệm phục vụ công ích qua quyết định sản xuất những hàng hóa hữu ích, chất lượng tốt, giá thành hạ, đồng thời giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và nguyên liệu thiên nhiên bằng cách đưa thêm chất xám và quy trình sản xuất tân tiến. Khi một doanh nhân nâng cao chất lượng hay hạ giá thành một sản phẩm hoặc dịch vụ, dĩ nhiên sẽ chiếm lợi thế trên thị trường và sẽ tăng cao lợi nhuận. Sự thành công này không những sẽ làm giàu cho bản thân họ mà còn làm giàu cho đất nước, đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người. Ở đây, việc tăng thêm lợi nhuận nhờ tạo thêm giá trị gia tăng đã đóng góp vào công cuộc phát triển. Từ niềm tin Kitô giáo, phải chăng đây cũng là một hành động bác ái, thuật ngữ chuyên môn gọi là bác ái gián tiếp. Hôm nay cũng như ngày xưa, vẫn luôn xảy ra những thảm họa, thiên tai lụt lội và nhiều trường hợp bất hạnh khác, cần đến hành động bác ái trực tiếp của chúng ta. Tuy nhiên, trong công cuộc phát triển đất nước, phải đặt nặng kế hoạch chung và dài hạn, nghĩa là phải đề cao sáng kiến của các doanh nhân và những hình thức bác ái gián tiếp nói trên. Với tiến trình công nghiệp hóa, các doanh nhân ngày càng đóng vai trò chủ động trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao hơn nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. Trong bối cảnh siêu cạnh tranh và toàn cầu hóa, hoạt động kinh doanh ngày càng phức tạp, nhiều rủi ro và phải chấp nhận những điều kiện cạnh tranh gay gắt. Các chủ xí nghiệp phải cân nhắc, đắn đo nhiều hơn trước khi quyết định. Giáo huấn xã hội của giáo hội ý thức được những khó khăn, tầm quan trọng và hậu quả kinh tế xã hội của những quyết định này. Tuy nhiên, bất chấp các nghịch cảnh và điều kiện kinh tế khó khăn, giáo hội luôn kêu gọi các doanh nhân không nên chỉ nghĩ đến mục tiêu kinh tế mà cần lưu ý tới các yếu tố xã hội, nhân bản và đạo đức nữa. Tài liệu của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình viết, các chủ doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp không thể chỉ chú ý đến mục tiêu kinh tế của công ty, các tiêu chuẩn về hiệu năng kinh tế, những yêu sách bảo toàn vốn, tức toàn thể các phương tiện sản xuất. Họ còn có nghĩa vụ tôn trọng một cách cụ thể nhân phẩm của những người lao động trong công ty. Trong khi lấy những quyết định quan trọng về chiến lược và tài chính, mua hay bán, tái tổ chức hay đóng cửa các phân xưởng hoặc sát nhập chúng, không thể chỉ giới hạn nơi những tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực tài chính và thương mại mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ở một khu rừng nọ, có nhiều chim chóc thú vật cùng chung sống. Trong đó, có một con diệc nhỏ hay quen thói cáo trạng người khác. Một hôm, nó đến gặp Thượng Đế và nói, "Thưa Thượng Đế, Ngài xem mấy con chim kia, suốt ngày chỉ bay lượn trên trời, không trồng cấy cũng không thu hoạch, nhưng lại sống nhàn nhã thoải mái. Không phải lo cái ăn cái mặc, bọn chúng thật quá lười biếng và vô tích sự. Còn cây hoa bách hợp kia, không kéo sợi cũng không dệt vải. Từ sáng đến tối, nó chỉ làm đỏng làm dáng cho mình đến hao kiệt tinh thần. Ngài có nên cho bọn chúng một bài giáo huấn để tỉnh táo hơn chăng?" Nghe vậy, Thượng Đế thở dài và nói, "Này chú diệc nhỏ bé ơi, khuyết điểm lớn nhất của chú chính là hay xét đoán và thích đóng đinh người khác vào thập giá." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng hành xử như con diệc nhỏ trên. Chúng ta tự cho mình là quan tòa, có quyền xét đoán người khác, cho mình là người mẫu mực, giữ luật nghiêm ngặt, nhưng lại sống thiếu lòng bác ái. Chúa Giêsu đưa ra cho ta khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Đó là: anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Đứng trước một tội nhân, Đức Giêsu không lên án, nhưng luôn thấu hiểu và tha thứ. Người lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy tha thứ đổi treo bất công. Người đến nâng dậy hơn là xô ngã, đến để phục vụ và treo hiến vì hạnh phúc của con người. Sống tinh thần mùa chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta khiêm tốn nhìn nhận con người yếu đuối của mình, can đảm sửa đổi tính hư tật xấu, từ bỏ đam mê tội lỗi mà trở về đón nhận ơn tha thứ. Mỗi ngày, chúng ta phải kiểm điểm lại thái độ yêu mến của ta đối với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Ta phải kính mến Chúa vì Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, bác ái với tha nhân vì họ là hình ảnh của Chúa, là chi thể trong một thân thể là Đức Kitô. Như lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Côlôse đã khuyên nhủ, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo nhất. Còn với bản thân mình, chúng ta phải tôn trọng những đặc ân Chúa ban riêng cho mỗi người, và dùng những đặc ân ấy để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Như vậy, sống bác ái với tha nhân chính là thước đo lòng kính mến Chúa. Trong sứ điệp mùa chay gửi cho các tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắn nhủ, mùa chay là thời gian thuận lợi để tìm kiếm, chứ không phải trốn tránh những người đang cần chúng ta, để gọi mời, chứ không làm ngơ. Đối với những ai muốn nghe một lời tốt đẹp, để thăm viếng, chứ không bỏ rơi những người đang đau khổ trong sự cô đơn. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện lời kêu gọi làm điều tốt cho tất cả mọi người, dành thời gian để yêu thương những người bé nhỏ và ít được bảo vệ nhất, những người bị bỏ rơi và bị khinh miệt, những người bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề xã hội. Một thái độ sống không thể thiếu trong mùa này, đó là chay tịnh và cầu nguyện. Mục đích của chay tịnh là để thao luyện tinh thần. Chay tịnh là để đi vào sa mạc của lòng mình. Ở đó chỉ có ta với Chúa. Lòng kề lòng, Chúa nói và ta lắng nghe. Ta nhận ra giới hạn của chính mình. Ở đó, Chúa ân cần trao cho ta điều nhiệm màu cao sâu của ơn cứu chuộc. Cầu nguyện như một nhịp cầu giúp ta kết nối được với Chúa. Thật ra, khi ta chưa cất lời, Chúa đã thấu hiểu. Ta chưa xin, Chúa đã cho tràn trề dư đầy. Cầu nguyện không phải là cố gắng của sức riêng ta, mà do thần khí Chúa tác động, giúp ta biết trao phó đời mình cho Chúa dẫn dắt, để ta bình an bước đi mà không sợ vấp ngã hay lạc đường. Lạy Chúa là đấng khoan dung và nhân hậu, xin cho chúng con biết khiêm tốn xét mình trước khi kết án người khác. Xin cho chúng con biết nhận ra những điều tốt đẹp nơi tha nhân, để cùng nhau xây dựng một giáo hội hiệp hành trong tình yêu thương. Amen.
Đời con năm tháng vẫn lênh đênh Chúa ơi, manh mù vây phủ muôn lối cho đi. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang thơm máu. Nhìn lên thánh giá Chúa đau thương, mỗi tình cơ thương con tim lặng thầm. Và con đã biết Chúa yêu con, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang thơm máu. Và con đã biết Chúa yêu con, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.